vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Quốc Vinh và tạp chí Nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin thân chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, trong tuần có một chuyện nổi bật là một cuộc điều trần của Quốc hội xem xét các chương trình Job Seeker. Chúng ta cũng biết là vì đại dịch COVID, chính phủ đã tăng cái trợ cấp xã hội lên một mức. Nhưng mà sắp tới đây đó, cho dù là có kéo dài cái Job Seeker, tức là cái chương trình hỗ trợ trong thời gian COVID này, thì mức trợ cấp nó cũng đã giảm xuống. Thì các cái tổ chức xã hội họ kêu gọi là nên gia tăng vĩnh viễn luôn, bởi vì họ nói rằng là cái mức trợ cấp như hiện tại là không đủ cho người ta sống. Nhưng mà thưa anh, có nhiều người thì lại nói rằng là thôi, đừng có gia tăng, bởi vì càng gia tăng thì người ta đâm ra người ta làm biếng, người ta chẳng thèm đi làm nữa. Thì không biết ý kiến anh như thế nào?
Mọi cái biện pháp đưa ra đều có hai mặt, thưa anh Quốc Vinh. Cả hai bên hoặc là bên hoặc là chống lại cái những cái biện pháp như thế này đều có những cái lý lẽ của họ. Bây giờ thì người ta biết rằng là cái mức trợ cấp cho những người job seeker, trước đây gọi là New Start Allowance đó, thì là khoảng 565 đồng 70 xu một fortnight, tức là hai tuần lễ. Thì từ tháng 9 đó, thì chính phủ đã có trợ cấp thêm $250 cho cái mức là tiêu chuẩn này. Nhưng mà kể từ ngày 1 tháng Giêng sắp tới đó, thì cái mức trợ cấp $250 cho mỗi một fortnight thì nó sẽ cắt giảm xuống $150, tức là thì cái người mà nhận trợ cấp job seeker sẽ nhận được khoảng $715 mỗi hai tuần, có nghĩa là một ngày họ được khoảng trên sấp xỉ $50 một ngày để mà sinh sống. Thì theo những cái người mà tranh đấu cho cái phúc lợi của những cái người được hưởng an sinh xã hội đi, thì họ cho rằng là $50 một ngày trong cái thời buổi này đó thì nó chẳng có thấm thía vào đâu cả, và nó cũng chẳng đủ để mà chi dụng cho những cái nhu cầu căn bản hàng ngày, thí dụ như là nhà ở, thí dụ như là thực phẩm, thí dụ như là đi lại vân vân, và nó dần dần nó kéo tuột người ta xuống khỏi một cái mức người ta gọi là cái lằn mức nghèo đói. Trong khi đó Úc lại là một trong những cái quốc gia của cái khối OECD, tức là khối các cái quốc gia có cái nền kinh tế phát triển.
Nhưng mà thưa anh, cái trợ cấp này là trợ cấp để anh đi tìm việc, chứ đâu phải là một cái trợ cấp giống như kiểu nếu như mà anh bị tàn phế hay gì mà nó vĩnh viễn đâu.
Đó là cũng là một cái quan điểm của những cái người mà chống lại cái sự gia tăng cái khoản tài trợ này, bởi vì họ nghĩ rằng là nếu mà cứ gia tăng cái tài trợ này đó thì người ta không thèm đi tìm việc làm nữa, bởi vì nhiêu đó cũng đủ sống rồi. Và như vậy là nếu mà họ đi làm cật lực thì cái số tiền mà trên lệch nó cũng chẳng có hơn là bao nhiêu. Thì do đó giữa hai cái luận điểm này đó thì người ta thấy nó có một cái sự mâu thuẫn chống đối với nhau. Tuy nhiên cho đến giờ phút này thì chính phủ vẫn cho rằng là vâng, đây là những cái biện pháp được áp dụng cho đến cuối năm nay, và tùy theo cái tình hình đại dịch nó sẽ diễn biến như thế nào, tùy theo cái thị trường nhân dụng nó phát triển ra sao, và cái tốc độ hồi phục của cái nền kinh tế Úc nó nhanh hay chậm, mà lúc đó thì chính phủ cũng sẽ có những cái biện pháp khác.
Trong lúc này thì chính phủ liên bang vẫn còn đang cân nhắc là không biết có nên gia tăng, lấy thí dụ như cái trợ cấp job seeker hay không. Nhưng mà thưa anh, theo ý kiến của anh thì anh thấy là có nên hay không?
Với cái mức trợ cấp $715 mỗi hai tuần thì với cái thời giá hiện nay đó thì có thể là người ta sẽ rất là chật vật, không có đủ sống. Theo ý kiến riêng của tôi đó thì tôi cho rằng là nó chỉ vừa vặn cho khoảng của một cái người độc thân, và nếu mà họ không phải có những cái nghĩa là chi tiêu tài chánh nào một cách thường kỳ đó, thí dụ như là phải trả tiền nhà ở hoặc là những cái di chuyển vân vân đó, thì rõ ràng là cái mức này nó sẽ không có đủ trong cái tình hình mà giá cả hiện nay. Nhưng mà ngoài ra đó thưa anh, thì rõ ràng là chính phủ cũng có những cái biện pháp
không,
giúp đỡ.
Thực sự ra đó anh phải phân tích cho nó rõ mới được. $715 mỗi hai tuần có nghĩa là
$50 một ngày.
$50 một ngày. Thôi bây giờ cứ tính tuần đi, tuần anh chạy xe đi, tuần anh đổ xăng bao nhiêu?
50. rồi một ngày ít nhất là cũng phải là ăn được 20 đồng chẳng hạn, hoặc là rồi những cái chi phí khác nếu mà mình có những cái nhu cầu về trả tiền ở nhà thuê hoặc là vân vân đó, thì rõ ràng là cái số tiền này nó sẽ không đủ. Và chính vì cái sự không đủ đó, nó những cái người mà bên vực cho khoản trợ cấp của chính phủ mới cho rằng là nó mới thúc đẩy những cái người job seeker đi tìm việc. Ngược lại thì những cái người mà bên phía mà tranh đấu cho cái quyền lợi an sinh xã hội, họ nói rằng nó sẽ dìm những cái người đó trong một cái vòng luẩn quẩn là từ nghèo đói đến việc không có việc làm, và không có việc làm thì không có lợi tức, và không có lợi tức thì phải phụ thuộc vào cái trợ cấp vân vân. Thì nó là một cái vòng luẩn quẩn. Tuy nhiên nếu mà anh hỏi cái ý kiến cá nhân của tôi về cái việc này đó, thì tôi cũng vẫn cho rằng là với một cái số tiền $350 một tuần lễ đó thì khá khó khăn cho những người nhận lãnh cái job seeker.
Thực sự ra đó, cái tiền này là để cho anh sống và anh đi tìm việc, chứ đâu phải là để cho anh lãnh để rồi anh cảm thấy chật vật nhưng mà anh không chịu đi tìm việc. Tôi này, tôi đi làm một tuần tôi đổ 50 tiền xăng là tôi đi mỗi ngày, và đi một cái đoạn đường cũng rất là xa. Còn nếu như anh đang thất nghiệp, anh đi tìm việc thì nhiều khi có cần phải đi xe nhiều đến như vậy hay không?
Vâng, cái nhu cầu chi tiêu rõ ràng nó có khác biệt từ người này sang người nọ. Nhưng mà tôi nếu mà về với cái luận điểm là một, cái số tiền này là để giúp cho anh đi tìm việc đủ sống, nghĩa là bao tử nó được đầy đủ, 2-3 buổi ăn một ngày chẳng hạn, và có chỗ ngủ vào ban đêm, thì rõ ràng là nó cũng có thể giúp cho người ta xoay sở được trong cái lúc mà đi tìm việc. Dĩ nhiên là nó không phải là một cái số tiền to lớn gì để mà anh có thể anh nằm nhà, anh đắp chăn rồi tà anh lãnh tiền đó để mà sống một trong cái thời gian dài. Nhưng mà bên cạnh những cái sự giúp đỡ về mặt tài chính thì dĩ nhiên là chính phủ cũng có cho những cái sự giúp đỡ khác cho những cái người job seeker, thí dụ như là giúp đỡ trong cái chương trình job trainer chẳng hạn. Thì những cái người job seeker đó, vì họ không có lợi tức và nhờ có những cái biện pháp giúp đỡ của chính phủ, cho nên họ được học những cái ngành nghề ở trong các cái trường cao đẳng kỹ thuật, thí dụ như thấy chẳng hạn, mà không phải tốn tiền. Trong khi những cái người có lợi tức chẳng hạn đều phải trả tiền cho những cái khóa học này, thậm chí có những cái người còn trả đến cái số tiền bạc ngàn nữa, thưa anh Quốc Vinh, từ 5-7 ngàn đến 10 ngàn là chuyện thường.
Nhưng mà cái sự lưỡng lự của chính phủ liên bang thì thực sự ra mà nói, đây là một cái khoản chi phí phải nói là đáng kể nếu như mà giờ gia tăng. Tuy rằng là chúng ta cũng biết cái mức thất nghiệp thì nó trồi sụt, dù cho tăng ít bao nhiêu đi nữa thì cũng là tăng và cũng phải thêm vào trong ngân sách. Mà không biết là cái chi phí này tính ra nó khoảng bao nhiêu lận anh?
Hiện tại thì cái con số người mà phải sống nhờ job seeker, tức là những cái người đang không có việc làm hoặc là đang đi tìm việc làm, là khoảng có 1,5 triệu người. Và người ta cũng ước lượng là trong cái mùa Giáng sinh sắp tới thì cái con số đó nó có thể sẽ gia tăng đến 1,8 triệu. Tức là nếu mà mình nhân một cái con số 1,8 triệu hoặc là 1,5 triệu người lên đó, thêm vào cái số tiền trợ cấp mà job seeker payment, thì quả là một cái con số khá lớn trong ngân sách quốc gia.
Nhưng mà không biết có chuyên viên nào mà họ làm những cái nghiên cứu, thí dụ như có nhiều người cứ nói rằng là bây giờ nếu mà cái tiền trợ cấp xã hội, tiền trợ cấp thất nghiệp mà tăng lên thì có thể là người ta chẳng cần đi làm việc nữa. Trong trường hợp những gia đình mà có con đông chẳng hạn, thì rõ ràng là lãnh trợ cấp và đi làm việc, các cái chi phí rồi giữ trẻ này kia nọ vân vân, thì rõ ràng là người ta cần phải cân nhắc. Nhưng mà không biết là có ai làm những cái nghiên cứu cụ thể để nói rằng là bây giờ nếu như cái mức trợ cấp thất nghiệp mà nhiều thì người ta sẽ không thèm đi làm không anh?
Vẫn có một cái số người đã thực hiện những cái cuộc nghiên cứu như vậy, và điển hình là giáo sư Jeff Bolen của Đại học ở Melbourne. Thì ông cũng nói rằng hầu như là không có một cái bằng chứng nào mà cho thấy là những cái chuyện mà gia tăng cái tiền trợ cấp job seeker để khiến cho người ta không còn muốn đi làm nữa. Bởi vì ông cũng cho rằng là tất cả những người mà nhận được tiền job seeker thì cũng tùy theo trường hợp của họ thôi, hoặc là nó tùy thuộc vào cái gia cảnh, có thể là nó cũng vừa bằng hoặc là vừa đủ như là cái số tiền mà họ có thể kiếm được từ một cái việc làm full time chẳng hạn. Thì điều đó nó có thể khiến cho người ta lưỡng lự khi mà nhận được một cái việc làm. Nhưng mà mặt khác, những cái người mà không có những nằm trong những cái hoàn cảnh như vậy thì những cái số tiền mà họ nhận được hoặc là những cái lợi tức của họ từ việc làm nó cao hơn cái tiền job seeker, thì rõ ràng là nó họ có những cái lựa chọn riêng của mình, anh thưa anh Quốc Vinh.
Cuối tuần này, thưa anh, theo dự báo thời tiết là rất nóng, khoảng 40 độ không chừng ở tại New South Wales, mà hình như ở các tiểu bang khác, Victoria cũng vậy nữa. Nhưng mà xưa nay đó thì đến mùa hè thì dân chúng Úc là túa ra biển và thậm chí đón Giáng sinh ở ngoài biển luôn. Nhưng mà năm nay vì đại dịch Covid thì chắc là những cái sinh hoạt như vậy nó sẽ thay đổi, chúng ta không còn nhìn thấy như vậy nữa, phải không thưa anh? Hoặc là chính phủ bây giờ cần phải có những cái biện pháp để, tại vì không thể nào ngăn người ta đổ ra biển được. Nhưng mà nếu như mà tụ tập đông đảo quá ở ngoài biển như vậy thì nó sẽ nguy hiểm, thì chắc là nhà nước sẽ phải có nhiều công việc để làm hơn đó.
Vâng, hôm nay mới thứ sáu mà tôi đã thấy nó đã rất là nóng rồi, trong khi là dự báo thời tiết của ngày mai và ngày mốt nó còn nóng đến một cái mức kinh khủng nữa, vì nó có một cái đợt nó gọi là heat wave, nó lan tràn khắp nước Úc. Chúng ta đã biết là nước Úc là một cái hải đảo, chúng ta có hàng trăm cái bờ biển rất là đẹp, và cái văn hóa chung của người Úc là cứ cuối tuần thì, và đặc biệt là vào mùa hè, thì gia đình hoặc là những cái bạn bè rồi gì đó kéo nhau ra biển barbecue, đi tắm hoặc là vân vân. Thì năm nào cũng vậy, nhưng mà năm nay lại có một hơi đặc biệt một chút xíu là chúng ta đang nằm ở trong cái thời kỳ đại dịch. Và vì vậy thì ngoài cái việc mà vui chơi ở trên bờ biển, gặp nhau hoặc là đi tắm vân vân đó, thì cái vấn đề y tế, cái vấn đề mà giữ gìn cái sự lây nhiễm cho nhau nó lại là một cái ưu tiên hàng đầu của nhiều cái chính phủ ở các cái thành phố địa phương, đặc biệt là những cái thành phố ở các cái vùng biển. Và vì vậy nhiều thành phố ở Sydney, thí dụ như là Randwick hoặc là Bondi hoặc là Maroubra chẳng hạn đó, thì họ đều có những cái biện pháp để mà bảo vệ an toàn cho không những cho cái cư dân địa phương mà cho những cái khách thăm viếng hoặc là những người đến đó vào cứu từng đi tắm biển, thưa anh Quốc Vinh.
Nhưng mà chắc phải chi ra nhiều anh hả, các cái biện pháp đó là không biết biện pháp gì.
Vâng, cụ thể là ở Randwick City Council chẳng hạn là một nơi là có nhiều người đi đến vào cuối tuần. Họ đã phải chi ra chỉ có vào cuối tuần này thôi là 1.2 triệu đô la để mà áp dụng những cái biện pháp, thí dụ như là tăng cường những cái người đi tuần ở trên bãi biển để mà cách ly hay là để mà giữ gìn cái khoảng cách cho những người đi tắm biển, hoặc là có những cái nó gọi là những cái drone. Tức là những cái máy bay tự động ở trên trời để quan sát cái đám đông, hoặc là có những cái bản báo hoặc là những cái website để những người có thể đến những cái vùng này để coi cho biết là cái mức độ, cái số lượng người đến bãi biển đã đến chạm cái mức tối đa cho phép hay chưa, vân vân, hoặc là họ có thể đi đến đó một cách an toàn hay không. Thì đây là những cái biện pháp nó vừa có tính cách kỹ thuật, vừa tốn kém về mặt tài chính, nhưng mà lại nó nâng cao cái tầm, cái mức độ an toàn cho những người đến những cái bãi biển vào cuối tuần này.
Chủ yếu là làm thế nào hạn chế số người đi tắm biển?
Đúng rồi, thì cái số người đi tắm biển là một cái mối quan tâm hàng đầu của những cái thành phố địa phương, những nơi mà có những cái bãi biển như vậy. Bởi vì với một cái số lượng đông quá thì người ta không thể áp dụng những cái biện pháp như là giữ gìn cái khoảng cách xã hội. Như chúng ta đã biết thì mọi người được khuyến cáo là những người đến những cái bãi biển này thì nên trải cái tấm khăn ra, và mình chỉ ở trong cái tấm khăn tắm của mình mà thôi. Hoặc là sau khi tắm biển thì nên đi về, đừng có lân la ở lại đông quá, ở lại lâu quá, ở picnic ở đó hoặc là nằm phơi nắng suốt ngày chẳng hạn, để dành những cái không gian công cộng đó cho những người khác.
Mỗi một người về là 4 mét vuông đó, theo cái quy định. Và thưa quý vị, là thành phố Randwick là một trong những cái nơi mà phải lo lắng nhiều nhất, là bởi vì ở trong cái thành phố này, ở trong cái khu này nó có mấy cái bãi biển rất là nổi tiếng, Coogee, rồi Coeli, rồi Maroubra, là người ta đi tắm biển rất là đông. Ở trên miền Bắc của Sydney cũng vậy, thì các tiểu bang khác thì tôi đoán thì cũng vậy thôi, nhưng mà đặc biệt là Sydney. Thứ đến là Melbourne là bởi vì dân đông quá.
À, vâng, Sydney và Melbourne luôn luôn nổi tiếng về những cái bãi biển đẹp và có đông du khách đến, đặc biệt là trong những cái mùa hè và những cái tình hình bình thường. Nhưng mà chúng ta đang ở trong cái thời kỳ không có bình thường vì cái đại dịch, cho nên những cái biện pháp về an toàn này, những cái biện pháp bảo vệ sự lây nhiễm trong cộng đồng đó, thì những cái biện pháp đó đang được áp dụng và chúng ta cũng nên theo những cái quy định các cái hội đồng thành phố địa phương đưa ra.
Và người ta cũng khuyên là đi tắm biển năm nay nên đeo khẩu trang.
Vâng. Thì thưa anh, ngoài cái việc mà giữ cái khoảng cách 4 mét vuông giữa những người với nhau đó, thì cái việc đeo khẩu trang là cái điều được khuyến khích. Dĩ nhiên là khi xuống nước thì bạn không thể mang khẩu trang được rồi.
Cảm ơn nhà báo Lưu Văn rất nhiều.
Vâng, xin thằng chào anh Quốc Vinh.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.